Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Đỗ Lịnh Dũng xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên làn sóng ngắn 31 thước. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay chú trọng nhiều đến những vấn đề xã hội tại Việt Nam. Đó là những bài viết có liên quan đến giáo dục, cuộc sống đồng bào dân tộc ít người, tiền tiết kiệm của đồng bào nghèo. Ngoài ra chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý thính giả tâm sự của sự bất bình đẳng xã hội của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết từ Paris. Và sau cùng là bài viết liên quan đến việc làm từ thiện của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Trước hết, mời quý vị nghe phần tin tức do Mạc Lâm và Kinh Hòa trình bày.
Trung Quốc đổ lỗi cho Indonesia đã trì hoãn việc gia nhập Ngân hàng Đầu tư Á Châu do Bắc Kinh vận động thành lập, nhằm đối phó với sự lớn mạnh và hiệu quả của các ngân hàng phát triển do Tây Phương điều hành. Ba nước Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản đã vắng mặt trong khi Trung Quốc đạt được thỏa thuận với 20 quốc gia khác trong hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào tháng trước, nhằm hợp tác thành lập Ngân hàng Đầu tư Á Châu, viết tắt là AIIB, với số vốn thành lập là 50 tỷ đô la. Người phát ngôn Hoa Xuân Ánh cho rằng, sở dĩ Indonesia chưa ký bản ghi nhớ như 20 quốc gia khác, do kết quả bầu cử tổng thống chưa ngã ngũ, và Bắc Kinh tin rằng Indonesia sẽ ký bản ghi nhớ trong thời gian tới. Indonesia từng yêu cầu trụ sở chính của ngân hàng nếu thành lập, phải được nằm tại thủ đô Jakarta. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng các tiêu chuẩn minh bạch của AIIB không rõ ràng, còn Hoa Kỳ thì chống đối đề nghị này một cách mạnh mẽ.
Một vụ đánh bom tự sát trước tòa đại sứ Anh tại Afghanistan giết chết 5 người và làm bị thương 34 người khác. Vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại đại sứ quán Anh tại Kabul. Thủ phạm dùng xe chở bom tự chế đâm vào chiếc xe riêng của đại sứ Anh đậu trên đường Jalalabad. Rất may là đại sứ Richard Stark không ngồi trong xe lúc quả bom phát nổ. Phát ngôn nhân của tòa đại sứ Anh cho biết có vài công dân Anh bị thương, nhưng không có ai tử vong. Phiến quân Taliban đã thừa nhận vụ đánh bom do cảm tử quân của chúng thực hiện. Afghanistan phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhất là từ quân khủng bố. Hoa Kỳ đã rút binh sĩ đồn trú của họ tại Afghanistan, nhưng sẽ tiếp tục giữ khoảng 12.500 người để huấn luyện cho quân đội của Afghanistan cùng với sự yểm trợ của NATO vào năm 2015.
Venezuela cáo buộc dầu đá phiến của Hoa Kỳ là tác nhân gây ô nhiễm cho môi sinh và sẽ trở thành thảm họa cho trái đất. Trong cuộc họp giữa các thành viên khối OPEC nhằm tìm cách nâng giá dầu lên sau nhiều tháng rớt giá, Ngoại trưởng Venezuela là ông Rafael Ramirez cho rằng dầu đá phiến do Mỹ sản xuất là tác nhân gây biến đổi khí hậu và kêu gọi thế giới không sử dụng nó như một loại nhiên liệu dùng thay thế cho loại dầu truyền thống. Ngoại trưởng Rafael không chứng minh được luận cứ của mình khi cáo buộc sự trong sạch mà loại dầu này mang lại cho người tiêu thụ. Hoa Kỳ không có bất cứ phản ứng nào khi nghe về phát biểu này của Venezuela. Mỹ đã chấp thuận cho phép các đại công ty khai thác dầu của mình bắt tay vào các dự án khai thác dầu đá phiến kể từ khi các tranh chấp giữa Nga và EU nổ ra, cũng như nhằm đối phó với giá dầu thế giới đối với sự tiêu thụ khổng lồ của Mỹ.
Sierra Leone, sau khi bị bệnh Ebola hoành hành, có khả năng đưa tới một trận đói lớn đang đe dọa xứ sở này. Tổ chức Lương thực Thế giới gọi tắt là FAO vừa đưa ra cảnh báo rằng trong ba nước Tây Phi bị Ebola tấn công, thì Sierra Leone có thể là nước chịu thiệt hại về kinh tế nặng nề nhất vì mất mùa và việc cô lập với thế giới bên ngoài khiến lương thực càng thiếu hơn. FAO cho biết hiện nay có 70% người dân xứ này chỉ ăn một bữa và trẻ em suy dinh dưỡng ngày một nhiều hơn. Anh Quốc đã hứa sẽ viện trợ 355 triệu đô la. Trong khi các gói viện trợ quốc tế đã hứa với Liên Hiệp Quốc vẫn chưa được giải ngân. Sierra Leone có gần 1.400 người chết và hơn 1.200 người trong tình trạng được điều trị. Cơ sở y tế quá nghèo nàn của nước này cũng là nguyên nhân khiến dịch bệnh lan rộng hơn ở các quốc gia khác.
Và cuối cùng, thưa quý vị, cảnh sát Amsterdam cho biết là có hai du khách người Anh trẻ tuổi bị thiệt mạng vì sử dụng ma túy trong một khách sạn phía nam thành phố du lịch nổi tiếng của Hà Lan. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết là hai người đàn ông này đã chết sau khi hít chất ma túy mà họ lầm tưởng là cocaine. Cảnh sát cho biết thêm là những loại ma túy màu trắng thường bị lầm tưởng là chất cocaine có thể hít được, và sau khi hít các chất này, nó sẽ làm tổn thương hệ thống hô hấp của cơ thể và dẫn đến tử vong. Du khách thường mua chất cần sa được cho phép trong các quán cà phê ở Amsterdam, tuy nhiên các chất ma túy nặng thì bị cấm ở Hà Lan. Cuối tháng rồi cũng có một người Anh thiệt mạng vì ma túy tại đây.
Mở đầu chương trình, xin mời quý vị đến với Hòa Ái để tìm hiểu hiệu quả của chính sách giáo dục hiện tại đối với đồng bào dân tộc ít người hiện nay.
Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu trẻ em ngoài nhà trường của Việt Nam do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức trong tháng 9, công bố con số 1.127.345 trẻ em từ 5 đến 14 tuổi chưa từng đi học, bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong số hơn 1 triệu trẻ em này, đa phần thuộc thành phần nghèo khó, sống ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, là trẻ em dân tộc thiểu số, khuyết tật, trẻ phải lao động, trẻ em di cư, v.v. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chưa bao giờ đi học khá cao, trong đó dân tộc Hơ Mông chiếm tỷ lệ cao nhất là 23,02%. Nghèo đói và hủ tục là các nguyên nhân chính cản trở việc tiếp cận trường học của trẻ em thiểu số, được tiến sĩ Nguyễn Phong, chuyên gia tư vấn của nghiên cứu này, nêu ra. Trao đổi với một số gia đình người thiểu số dân tộc Hà Lăng ở xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Kon Tum, đài AFA được cho biết rằng người dân địa phương rất vui mừng khi thấy trường học được dựng lên. Dù cách xa đến 2-3 cây số, họ vẫn cho con đi học vì họ mong rằng con cái của họ biết được mặt cái chữ, biết tính được con số, không như thế hệ của họ chỉ biết ruộng nương mà thôi. Thế nhưng, ước mơ đó lại không hề dễ dàng như họ tưởng. Vì sao lại như thế? Một phụ huynh chia sẻ.
Bây giờ thì anh nhờ là gia đình nào họ cũng muốn cho con mình được đến trường để học, nhưng mà có cái về cái vấn đề thì nó không còn như trước. Bây giờ là tự túc hết, cho nên là rất là nhiều là cái địa phương không phải giống như anh em người Kinh thì họ rất là khó khăn, thiếu thốn đủ mọi bề. Thì chính vì lý do đó thì họ không được đến trường, là cái chỗ mà từ cái sách vở rồi đóng tiền cho nhà trường rồi ngày khác thì anh em địa phương họ không có đủ điều kiện như vậy là họ mới không có đến trường được ạ.
Tại buổi hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu trẻ em ngoài nhà trường của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tuyên bố qua số liệu công bố sẽ thúc đẩy ngành giáo dục tìm ra phương pháp tiếp cận mới trong xây dựng chính sách giáo dục, thay đổi chiến lược đưa trẻ em đến trường thành đưa trường đến trẻ em. Chiến lược mới sẽ được triển khai cụ thể như thế nào và khi nào được triển khai? Có lẽ hơn ai hết, nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, đang nóng lòng chờ đợi. Cũng là sự chờ đợi, nhưng mỏi mòn và tuyệt vọng hơn. Đó là sự chờ đợi cơ hội tìm được công ăn việc làm của các cử nhân dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học. Những người trẻ này phải nỗ lực bội phần để vượt qua muôn vàn khó khăn mới vào được đại học tốt nghiệp ra trường. Họ là những tân cử nhân của các trường đại học uy tín như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm, v.v. với ước mơ có cuộc sống ổn định và đóng góp cho cộng đồng. Tìm hiểu vì sao ước mơ thiết thực ấy lại trở nên viển vông, Hòa Ái được nhà thơ Indra Sara, dân tộc Chăm, cho biết nhiều bạn trẻ người Chăm bị thất nghiệp sau khi ra trường. Nhiều người phải làm các công việc như phụ hồ, hái cà phê, lượm điều hoặc làm các lao động chân tay khác không phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Phần lớn các cử nhân người Chăm lại phải trở về làm nghề nông trên mảnh ruộng nhỏ bé của mình. Nhà thơ Indra Sara nói.
Rất nhiều người là họ trở lại ngày năm hoặc là thất nghiệp gần như là toàn phần. Có rất là nhiều sinh viên khi họ vào trường đại học là họ được vay một số khoản tiền nhất định. Nhưng mà khi ra trường họ cũng không có tiền để trả. Có khi nợ nó kéo dài, 4-5 năm sau cũng chưa trả nổi. Cái đó là một nguy cơ rất là lớn đối với các em của dân tộc thiểu số như đã tốt nghiệp đại học, nhất là người Chăm.
Dân tộc Chăm tập trung ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, không giống như những dân tộc thiểu số khác ở miền núi cao, mà họ ở đồng bằng, hòa lẫn với người Kinh, nên cuộc sống hàng ngày được tiếp xúc với thế giới văn minh. Các bạn trẻ người Chăm gần như không có mặc cảm trong việc học tập, và trình độ học ở phổ thông hay đại học của họ cũng không thua kém gì với đa số bạn học người Kinh. Dù rất tự tin khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, nhưng họ phải chấp nhận thất nghiệp như một sự an bài. Nhà thơ Indra Sara cho biết tình hình chung ở Việt Nam hiện có nhiều sinh viên ra trường không có việc làm, và riêng đối với dân tộc thiểu số ngày nay dường như không có sự ưu tiên nào. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính khiến cho các cử nhân dân tộc thiểu số bị lâm vào cảnh bế tắc. Ông nói,
thất nghiệp là lý do thứ nhất, là lý do là không phải là họ tuyển những người đã tốt nghiệp, mà họ tuyển là tuyển những người đã coi như khi tuyển rồi, là người ta mới gọi là đi cử rồi, mà người ta mới đi thi và học. Tức là quan hệ quen biết là chính, mà người dân tộc thiểu số nói chung là quen biết rất là ít. Thứ hai nữa, phải nói là vấn đề là rất là tiêu cực ở Việt Nam là vấn đề phải chạy vậy, gọi là văn hóa chạy. Tức là chạy là phải có tiền. Cái đó là thực tế ai cũng biết và chuyện xảy ra gần như là hàng ngày và chuyện gây bức xúc cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng cũng như những người nghèo nói chung. Khi họ ra trường họ cũng không có đủ khoản nhất định để có thể gọi là chạy chỗ, chạy ghế, chạy một nơi nào đó để làm việc.
Không một số liệu nào ghi nhận có bao nhiêu em nhỏ trong tổng số hơn 1 triệu trẻ em không được đến trường, có ước mơ cấp sách đi học, và có bao nhiêu em nhỏ hằng ngày phải chứng kiến cảnh sống thất vọng chán nản vì thất nghiệp của các anh chị mình. Nhưng hệ lụy tương lai về nạn thất học chắc chắn là rất lớn, bởi vì câu hỏi học để làm gì đã có lời đáp, nhất là thắc mắc của các em nhỏ dân tộc thiểu số. Trong khi Bộ Giáo dục Đào tạo loay hoay tìm giải pháp cho đầu vào lẫn đầu ra, đặc biệt đối với người thiểu số, thì hành trình học chữ của họ vẫn còn lắm gian nan.
Cũng liên quan đến cộng đồng các dân tộc ít người, sau đây mời quý vị theo dõi câu chuyện các phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang đón du khách đến thăm xứ sở núi non của họ ra sao. Hải Ninh trình bày.
Đúng rồi, ơn. Hôm nay cháu 46 tuổi, tịt kẹt biển được 3 năm rồi.
Đó là câu trả lời bằng tiếng Kinh còn chưa sõi của chị Lê Thị Ơn ở thôn Nậm Đàm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Chị Ơn và chồng chị đã biến căn nhà của họ thành một khách sạn thu nhỏ để đón du khách tới trải nghiệm lối sống của người dân tộc ở Hà Giang. Năm nay, lượng khách đến nhà anh chị nhiều hơn trước. Mỗi tuần cũng có khoảng từ 5 tới 6 đoàn đến trú ngụ, đoàn thì 2 người, đoàn thì 4 người. Những du khách này được tiếp đón, ăn uống, thậm chí nếu muốn, họ có thể giúp đỡ anh chị làm việc nhà. Chồng chị Ơn cho hay, mỗi khi nhà có khách, anh sẽ phụ trách việc nấu nướng, còn chị sẽ vầy cơm, lau chén, quét nhà. Hà Giang là một vùng hoang sơ với đồi núi chập trùng, thiên nhiên nơi đây còn vẻ tinh khôi, còn người dân thì thật thà, giản dị. Đó chính là điểm thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài. Huyện Quản Bạ được cho là một trong 62 huyện nghèo nhất của Việt Nam. Trong vài năm gần đây, các tổ chức quốc tế bắt đầu lên khu vực này giúp bà con tìm kế cải thiện cuộc sống. Ở cùng huyện Quản Bạ còn có bà Vàng Thị Mai, 51 tuổi, chủ một hợp tác xã dệt may thổ cẩm. Bà cho biết, có tới 70% khách của bà là người nước ngoài. Bà nói,
khách người ta đến thì chúng tôi trình diễn từ A đến Z thành những cái cây, thành những vỏ cây, là thành những cái sợi thô, sợi xanh, sợi trắng, xong là thành vải, dệt vải, sau đó là dệt được vải rồi thì nhuộm trong ống ngâm, xong thì mang đi phơi, sau đó quay lại nhuộm thì là nhuộm các cái đầu cây.
Bà Mai cho hay, khách phương Tây rất thích thú khi chứng kiến tận mắt công việc làm của các nghệ nhân dệt thổ cẩm. Bà nói,
khi họ mắt nhìn thấy và tay sờ, thì họ thấy là những cái việc mình làm rất là trân trọng. Thì họ thấy không mặc cả về cái giá cả gì cả. Họ giá nó giá ở đấy là bao nhiêu thì họ trả bấy nhiêu. Mà có thể là những cái khách mà họ rất là quan tâm thì khách mà họ rất là thương ấy thì họ có hàng, họ tặng hàng 50 đô thì cho hợp tác xã thì mua kim, mua chỉ cho các xã viên để làm. Đấy là những cái khách mà người ta rất là sang trọng mà người ta nhìn thấy những việc mình làm mà quá là tỉ mỉ, tò mò và sự thật, việc thật.
Hợp tác xã của bà Mai giúp công việc cho khoảng 130 chị em phụ nữ ở huyện Quản Bạ. Trung bình mỗi phụ nữ này thu được khoảng 1 triệu đồng một tháng. Có nghệ nhân thì bỏ túi được 4-5 triệu đồng một tháng. Một số phụ nữ trẻ hơn thì được các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài giúp cho đi học nghề khách sạn. Đây là trường hợp của chị Lý Thị Hiệp, 24 tuổi. Chị Hiệp được tạo điều kiện cho đi học ở Hà Nội về dọn dẹp phòng khách sạn và đang thực tập ở một khách sạn trong phố cổ. Chị Hiệp cho biết,
thì em cũng học về cái cách làm phòng ấy, học trước em vừa tiếng thì cũng học hai tuần tiếng Anh, mà anh thầy giáo ấy cũng dạy tiếng Anh nữa, xong em học về buồng phòng làm buồng.
Chị Hiệp đã có hai con, đi học xa nhà dù rất nhớ con nhưng chị cố gắng quyết tâm đi học được cái bằng rồi mới về huyện. Cũng tầm tuổi chị Hiệp là chị Lý Thị Thím. Hiện Lý Thị Thím, 26 tuổi, đang học bấm huyệt, sau đó Thím muốn đi học ngành lễ tân vào năm tới để làm việc cho khách sạn sắp mở. Trước đó, Thím là một trong 17 phụ nữ trong nhóm làm nghề thủ công để bán cho du khách. Họ làm những món nhỏ như túi đựng điện thoại, hàng lưu niệm cho người nước ngoài. Tính cả năm ngoái, tiền lãi của nhóm này thu về cũng được 1 triệu đồng. Chị Thím nói,
ví dụ như là thiêu trang phục, thiêu áo này, khăn này, mũ này, túi này, tất cả các loại trang phục của dân tộc Mên. Cái đồ lưu niệm ví dụ như là túi để đựng điện thoại, túi đeo có hai loại, có loại mình thiêu hoa văn, còn có loại thì mình làm đơn giản. Khách du lịch có cũng không phải là ngày nào cũng có, mà họ về thì họ cũng không phải là suốt ngày mua cái này, có người thì họ về họ chỉ xem qua thôi chứ họ không mua.
Bà Vàng Thị Mai kể, từ khi hợp tác xã của bà mới bắt đầu, nhiều người đàn ông không đồng ý cho vợ đi làm việc với bà và phản đối rất gay gắt. Bà nói,
lúc đầu làm thì nhiều bà, nhiều ông phản đối, mang những cái sợi lanh, từng đống sợi lanh ra ngoài đường ấy, để vứt đi, bảo là vợ tao suốt ngày đi ngồi với bà Mai thì tôi mang cái đống lanh này vứt ở ngoài đường cho họ xem. Đấy là một cái vấn đề mà thật sự là với lại khi làm thì làm tập trung ở nhà chị, sau đó thì có đàn ông ấy, người ta say rượu, người ta đến, người ta đánh phụ nữ luôn trước mặt chị ấy.
Sau đó, bà Vàng Thị Mai phải nhờ đến chính quyền can thiệp. Kết quả là những người chồng đánh vợ vì đi làm dệt may thổ cẩm bị đưa đi dọn vệ sinh, đi khênh đá, khênh củi. Sau này, khi đã làm ăn thành công, bà Mai còn đến tận nhà để đưa tiền lương của những phụ nữ này cho chồng đếm. Bà kể,
ông ấy sợ. Nhưng mà mình cũng động viên để cho ông ấy sang, ông ấy đến tiền, chứ còn không có thì vợ mang đi đến nhà thì ông lại đánh tiếp, thì bắt ông ấy ra nhận tiền ở hợp tác xã, thì ông ấy ra đến tiền, ông ấy nhận thì ông ấy lương cực cập. Từ hồi đấy là những cái đàn ông như thế thì là lại rất là tốt, vánh khổ vợ làm cái này cái nọ. Lúc đầu thì không hiểu thì đánh vợ mà lành vứt ngoài đồng quảng cáo.
Bà Mai bắt đầu công việc dệt may vào năm 1999, khi đó mới chỉ có 10 người tất cả. Đa số dân chúng ở huyện Quản Bạ làm nghề nông nghiệp, tuy nhiên do tính chất thời tiết và ở vùng núi xa xôi, người dân ở đây chỉ có thể canh tác được một vụ mùa trong một năm. Sau một năm làm dệt may thổ cẩm, bà Mai cho biết sản phẩm tính ra có giá trị gấp 2, gấp 3 lần với ngô. Vậy nên, công việc kinh doanh của bà mở rộng ngày càng lớn. Bà Mai tâm sự, khó khăn ban đầu là vô cùng, vô biên. Bà cho biết, chỉ có thể duy trì được đến ngày nay vì yêu ngành nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Hàng dệt may của bà Mai được du khách nước ngoài ưa chuộng và thi nhau tìm đến. Bà cho biết, một ngày có thể có mười mấy xe khách chở 20-30 khách mỗi lượt tới đây. Tiền thu về mỗi ngày từ việc bán cho du khách cũng lên tới 20 triệu đồng. Kể từ khi du khách bắt đầu vào Hà Giang, cuộc sống ở đây cũng khác hơn trước. Các con đường cũng được chính quyền chăm sóc hơn, bà Mai nói.
Từ năm 2001 cho đến giờ phút này thì thay đổi liên tục ạ. Bởi vì hồi xưa thì đặc biệt là không có một cái xe đạp đâu. Nhưng mà bây giờ xe máy này, ô tô này, đường trường trạm này, nhà xây này, coi như là đều có hết ạ. Phát triển rất là tốt ạ.
Xin quay trở lại chuyện vợ chồng chị ơn. Anh chị chuẩn bị đón một đoàn khách du lịch ngay sau khi trả lời phỏng vấn của RFA. Anh chị cho biết, có khách, anh chị cảm thấy vui hơn, thấy khác hẳn những năm trước, dù rằng hai người không biết nói tiếng Anh. Anh chị có hai con, một con đã đi làm, còn một người con khác đang đi học ở trường Đại học Thái Nguyên. Anh chị hy vọng có thể kinh doanh như thế này dài lâu hơn.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email kyuk40nam@rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng. Ban Việt ngữ RFA.
Vừa rồi là Hải Ninh với bài phóng sự về phụ nữ dân tộc ít người và ngành du lịch. Sau đây mời quý vị cùng nhóm phóng viên chúng tôi từ Việt Nam tìm hiểu nỗi lo âu về số tiền tiết kiệm ít ỏi của đồng bào nghèo.
Những ngày gần đây, câu chuyện người dân cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng nhận tiền thì bị trả lời là cú sổ không còn giá trị hoặc số tiền nhận được không đủ mua một bộ bánh mì, trong khi trước khi nhận 20 năm, họ đã bán cả lượng vàng để gửi tiết kiệm. Rồi, những tấm phiếu công trái khi mua với số lượng hàng chục lượng vàng, khi thanh toán thì không đủ một bữa nhậu, đang là câu chuyện nhức nhối của xã hội, đặc biệt là những người từng tâm huyết đóng góp xây dựng đất nước. Ông bạn, chủ của tấm phiếu công trái trị giá 4 lượng vàng lúc mua, hiện sống tại Bình Thạnh, Sài Gòn, chia sẻ.
Đồ đó sao này công trái nhà nước cũng bán thời đó sao này vắt hết, còn thì bán ra cái tiền thời giá đó là cả chỉ vàng, mà đến về sau này là mua không được vài phân, mua chưa được tô phở mà vì giá vẫn lên cuộc thôi, chứ nó không bình ổn như bây giờ. Trước đó là nó hoàn toàn nó bất ổn, tiền in ra rồi chừng vài năm sau nó như giấy lộn rồi. Là vì sau 75 là nó đổi cái đồng tiền giải phóng á, là một đồng giải phóng ăn tới 500 đồng tiền miền Nam rồi. Cái tiền giải phóng đó là nó chỉ một loại tín phiếu riêng của mặt trận giải phóng, chứ chưa có giá trị của giá trị tiền của thế giới. Còn trong khi đó đó, cái đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa nó có được cái định giá trên đồng đô la rồi mang tính quốc tế rồi. Rồi sau đó là đến 78 họ đổi lần đợt nữa. Rồi đến sau này họ lại đổi lần nữa, là nhớ là 585 là họ lại đổi lần nữa. là thành hoàn toàn đồng tiền mới. Thì cho nên trong cái thời kỳ, cái giai đoạn mà từ 75 đến 85 là tiền nó cứ hăng in ra là hăng độ chừng 1 năm, 2 năm sau là hoàn toàn mất giá trị.
Theo ông, sự trượt giá của đồng tiền trong 30 năm nay cũng như lần đổi tiền bất ngờ năm 1985, sáng sớm lúc 5 giờ sáng, Đài Phát Thanh mới thông báo quyết định đổi tiền và ngay ngày hôm đó, việc đổi tiền được tiến hành ở các trụ sở ủy ban cấp xã, phường trên khắp Việt Nam. Chuyện này giống như một cái bẫy mà ngân hàng nhà nước đã dành sẵn để bất kỳ người dân nào có tâm huyết xây dựng đất nước hoặc gửi tiết kiệm ở ngân hàng đều bị sập một cách thê thảm. Nếu như năm 1975, việc đổi tiền ở miền Nam Việt Nam nhằm thống nhất tiền tệ từ tiền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam thành tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở hai miền, thì năm 1978, việc đổi tiền nhằm thay đổi quốc hiệu ghi trên đồng tiền từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hai lần đổi này nghe ra có vẻ hợp lý và không cần bàn nhiều. Nhưng lần đổi tiền năm 1985, đây là lần đổi tiền hết sức bất ngờ và kỳ cục. Chuyển mệnh giá đồng tiền cũ giảm xuống còn 10% giá trị đồng tiền mới. Từ 50 đồng lúc bấy giờ mang ra tiêu dùng ở bất kỳ nơi đâu cũng khó vì người bán hàng không đủ khả năng thối tiền thừa. Nhưng đó cũng là sự khởi đầu của lạm phát tàn bạo nhất trong lịch sử. Chỉ chưa đầy 10 năm sau, tờ tiền mệnh giá 500 đồng ra đời nhưng cũng không trụ được bao lâu. Tờ 1.000 đồng ra đời, rồi 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 50.000 đồng. Và liền sau đó là 100.000 đồng. Hiện tại tờ 500.000 đồng ra đời, tuy chưa đầy 10 năm nhưng giá trị của nó rất thấp, mua không được 1/4 chỉ vàng. Trong khi đó, lúc chuẩn bị đổi tiền năm 1984, một lượng vàng có giá dao động từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng. Tính theo tiền mới sau năm 1985 thì có giá trị 200 đồng đến 270 đồng. Và một người muốn sở hữu tờ 50 đồng trên tay phải bán ra 3 chỉ vàng. Nếu gửi tiết kiệm 300 đồng, phải bán đi hơn một lượng vàng. Và gửi 1.000 đồng vào tiết kiệm phải mất đi gần 4 lượng vàng. Tiền mua con cái cũng vậy. Và đây là giai đoạn mà người ta gửi tiền tiết kiệm bằng vàng và nhận cả lãi lẫn gốc sau này bằng cám heo. Một cuốn sổ tiết kiệm có mệnh giá 1.000 đồng, lúc đó trị giá gần 4 lượng vàng. Sau hơn 20 năm, tính cả lãi lẫn gốc, nếu như cuốn sổ vẫn còn giá trị thanh toán, thì chủ của nó nhận chưa đầy 200.000 đồng. Sau hơn 20 năm gửi tiết kiệm để làm giàu bằng 4 lượng vàng, người ta nhận được số tiền mua chưa được 1 phân vàng. Tính theo tỷ giá thì nó trị giá chưa được 0,25% lúc gửi vàng. Một người tên Hiền ở Bình Chánh, Sài Gòn chia sẻ.
85 nó hạ tạm mở cửa cởi trói gì đó, Mỹ nó bỏ tấm bằng cho rồi, bắt đầu tầm tầm ổn nè. Nhưng mà tiền nó vẫn mất giá như thường, nhất là năm 78, 79 á. Cái hàng tiền nó lên vụt vụt cái hồi mà Liên Xô rồi sụp đổ đó. Thế là một lần nữa sao động nữa, giá nhà thay vì trước đó đó, 10 cây một cái nhà là sau đó là lên 150 cây. Trước 75 làm ăn vậy như bây giờ. Và công chức trước 75 họ không có dễ thâm nhũng như bây giờ vì luật lệ nó đang qua. Họ nói anh tỉnh trưởng không có thể dễ kiếm tiền nhân bí thư tỉnh ủy bên chủ tịch tỉnh bây giờ đâu. Chứ không phải là mua hàng lậu mà kiểu tàu lửa từ Trung Quốc về qua găm tàu lửa như bây giờ đâu. Bây giờ làm giàu rất dễ với trước 75 rất khó. Để cả cán bộ.
Theo ông Hiền, nếu như tính kỹ số vàng mà người dân đã mất đi trước và sau đổi tiền năm 1985 và đồng tiền bị trượt giá từ năm 1985 đến nay thì nhiều không thể tưởng tượng được. Vì những năm 1975 đến năm 1980, ngoài chuyện có nhiều gia đình bị tịch biên tài sản, mất hàng ngàn lượng vàng, còn có thêm tin đồn sau giải phóng, vàng sẽ được dùng làm đài cuốc và cán mát. Và có bao nhiêu vàng người ta cũng mang ra đổi đồ, bán lấy tiền nhét vào ống tre, cột nhà để dự trữ. Đúng một cái, đổi tiền, số tiền dự trữ chỉ còn bằng 10%. Và sau 3 lần đổi tiền, đồng tiền trượt giá, số vàng bán đi để dự trữ bằng tiền mặt xem như thành mây thành khói, vàng mất mà tiền cũng không còn giá trị. Trong khi đó, sau khi đổi tiền, một số không ít các gia đình bỏ ra mua con trái, gửi tiết kiệm. Cả hai khoản tiền này xem như đổ sông đổ biển vì đồng tiền trượt giá quá nhanh. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, những năm 1990, các vùng thôn quê lại có thêm chuyện đặt cọc tiền trước khi sử dụng điện nhà nước. Thường thì mỗi hộ phải nộp vào hợp tác xã 50.000 đồng, tương đương với 3 phần vàng, rồi sau đó mới tự mua dây điện, bóng đèn để kéo điện về nhà. Mãi cho đến bây giờ, hơn 20 năm sau, số tiền đặt cọc để đóng điện của người dân đã hoàn toàn mất dấu. Không biết đòi ai vì hợp tác xã đã giải thể, vấn đề điện thắp sáng giao cho điện lực trực tiếp quản lý, trong khi đó tiền cọc lại nộp cho hợp tác xã. Lại thêm chuyện bất kỳ xã viên nào cũng bị bắt buộc đóng tiền cổ phần vào hợp tác xã sản xuất với mức tiền tương đương một chỉ vàng những năm 1980. Nhưng mãi cho đến nay, loại hình hợp tác xã giải thể đã lâu vẫn không thấy tiền cổ phần hoàn trả cho xã viên. Cùng lắm thì mỗi dịp Tết, các thôn bắt lo gọi dân đi nhận tiền lãi cổ phần của một năm với 15.000 đồng. Mỗi năm đều thế, dịp Tết tới đây cũng không ngoại trừ. Và nếu xã viên có đi rút lại cổ phần, cũng chẳng biết tìm ai để rút. Tính cho đến nay, các khoản tiền công trái, tiết kiệm và cổ phần xã viên hợp tác xã mà hàng chục triệu dân đã tham gia xem như mắt trắng, không có một lời cảm ơn, thậm chí còn bị biến thành trò cười trong câu chuyện phím của các nhân viên ngành ngân hàng hiện tại. Nhân phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy từ Paris, mang tựa đề Giúp Việc qua phần trình bày của Nguyễn Lam. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tôi nhớ lại một bộ phim Mỹ trên HBO mà tôi đã xem vào ngày 20 tháng 1 năm 2014 ở Sài Gòn. Lúc đầu chỉ định mở TV vài phút trong lúc uống trà sau bữa ăn tối, nhưng chỉ sau một cảnh ngắn, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình được nữa. Đó là phim The Help, phụ đề tiếng Việt dịch tựa phim là Người Giúp Việc. Dĩ nhiên, bộ phim nói về những người giúp việc, nhưng tôi nghĩ có thể hiểu thêm cả nghĩa, sự giúp đỡ lẫn nhau. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Catherine Stockett. Câu chuyện diễn ra ở Jackson, Mississippi, những năm đầu thập kỷ 60, lúc mà nạn phân biệt màu da còn rất nặng nề ở Mỹ. Bây giờ, nói đến nước Mỹ, ta thường nghĩ tới các giá trị tự do, dân chủ, công bằng, nhưng lại thường quên đi một khía cạnh khác. Những giá trị đó không tự nhiên mà có. Để xây dựng các giá trị đó, người Mỹ đã phải làm rất nhiều điều, và thậm chí hy sinh rất nhiều. Nhiều người đã phải chết. Eugenia Skeeter Fallon, một phụ nữ da trắng, tốt nghiệp đại học xong quay về nhà, không còn được gặp bà bảo mẫu da màu, người đã từng chăm sóc cô từ nhỏ cho tới lớn. Việc mẹ cô không cho biết nguyên nhân vì sao bà rời khỏi nhà khiến cô đau khổ và quyết định viết một cuốn sách bằng cách ghi lại những câu chuyện có thực của những người phụ nữ da màu làm nghề giúp việc ở thành phố của cô. Lúc đầu, chỉ có một phụ nữ đồng ý tham gia, bà Evelyn, một bà mẹ vừa mất con, bà có tính cách rất nhu mì. Sau đó, người thứ hai là một phụ nữ có tính cách nổi loạn, Minnie, và phải rất lâu sau khi xảy ra sự cố, một người trong số họ bị bắt vì tội ăn cắp do muốn có tiền học cho hai đứa con đã thi đỗ đại học, thì những người phụ nữ khác mới quyết định kể những câu chuyện của họ. Sự dè dặt và sợ hãi của họ là có lý do. Lúc đó, những người da màu bị đánh, bị giết chết là chuyện thường nhật. Bản thân con trai của Evelyn cũng bị chết trong một tai nạn do người da trắng gây ra. Đó là thời kỳ mà Martin Luther King bị ám sát năm 1968. Chỉ nói sự thật của cuộc đời mình thôi, những người da màu cũng đã bị nguy hiểm. Dĩ nhiên, người da trắng giúp họ cũng phải gánh chịu những hậu quả. Cuốn The Help ra đời và được chú ý rộng rãi, Eugenia bị người yêu bỏ, bị bạn bè thù oán, gần như cả xã hội da trắng ở Jackson tẩy chay cô. Eugenia đã không lảng tránh, không nương nhẹ đối với bạn bè của mình, thậm chí ngay cả đối với mẹ mình. Cô đã cho xuất bản trung thực tất cả những gì cô biết và ghi lại được. Cô đã chọn đứng về phía sự thật và tất yếu phải trả giá nhất định. Bù lại, cô được mời làm việc ở New York. Lúc đầu cô định từ chối, nghĩ rằng cần ở lại để bảo vệ những người bạn da màu đã làm cuốn sách với cô. Nhưng chính họ đã động viên cô ra đi. Minnie nói cho cô biết rằng, ở Jackson cô sẽ chẳng sống nổi, sẽ không ai chấp nhận cô. Hội phụ nữ của những người da trắng đương nhiên sẽ gây khó khăn cho cô, và cô sẽ chẳng lấy được chồng. Còn họ, những phụ nữ da màu, cô yên tâm, họ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Eugenia đi New York, Evelyn bị vu cho tội ăn cắp và bị chủ sa thải. Nhưng bà quyết định không đi làm giúp việc nữa, mà sẽ viết văn. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh Abilene rời khỏi nhà chủ. Đứa bé con chủ nhà đứng bên cửa sổ khóc lóc gọi theo bà, người mà nó biết rằng rất yêu quý nó, người đã giúp nó tin vào chính mình. Abilene bước những bước dứt khoát trên con đường về nhà với ý nghĩ rằng trong gia đình bà, nếu có ai đó làm nhà văn thì người ấy sẽ là bà. Có hai chủ đề quan trọng trong bộ phim này: vượt qua nỗi sợ hãi và nói lên sự thật, dù đó chỉ là những sự thật nhỏ nhặt, đôi khi còn có thể bị cho là tầm thường của những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày. Nhưng những sự thật nhỏ bé đó cũng góp phần hoán cải vị thế của cả một cộng đồng của những người da màu. Nếu những người da màu cam chịu cái số phận mà người ta định sẵn cho họ, làm nô lệ, làm giúp việc, nếu không có những người chấp nhận hy sinh, thậm chí bị giết chết, từ những người có tên tuổi như Luther King đến những người vô danh, thì làm sao chúng ta hình dung được ngày nay nước Mỹ có thể có một tổng thống da màu như Obama? Mặt khác, nếu không có việc những người da trắng chấp nhận bị cộng đồng da trắng ghét bỏ để đi những bước nguy hiểm hướng về sự bình đẳng và các giá trị nhân văn, thì cũng khó có viễn cảnh ngày nay của những người da màu. Tuy nhiên, còn một điều mà bộ phim này nói đến, đó là những việc tưởng là nguy hiểm sẽ không còn nguy hiểm nữa. Khi mà mọi người ủng hộ lẫn nhau, khi các cá nhân không còn hành động đơn độc một mình, khi các cá nhân liên kết lại với nhau, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Chính điều này đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và đưa họ tới cái đích mà họ mong muốn. Những phụ nữ da màu ở Jackson nhận được sự giúp đỡ của Skeeter. Đằng sau Skeeter là sự ủng hộ của bà Stein, một tổng biên tập làm việc ở New York, cũng như đằng sau Luther King có sự ủng hộ của John Kennedy. Vì thế mà tôi cho rằng The Help trong trường hợp này còn có thể hiểu theo nghĩa là sự giúp đỡ. Người Pháp dịch tựa bộ phim này thành La couleur du sentiment, màu của tình cảm, không phải là không có lý của họ. Đã có lúc tôi từng hình dung công việc của những người viết blog giống như công việc làm bếp của những người phụ nữ giúp việc.
Và sau cùng, thưa quý vị, là phần trình bày của Thanh Trúc về hoạt động thiện nguyện của người Việt tại Mỹ nhân mùa lễ tạ ơn năm nay.
Ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ, mọi người trong gia đình đang quây quần bên nhau, chia sẻ bữa cơm tối thịnh soạn, đầm ấm và hạnh phúc. Người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã hội nhập vào truyền thống tạ ơn cao đẹp này mà không cần thắc mắc hay lý giải, như lời ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC, cơ quan định cư và văn hóa của di dân tại thành phố San Jose, miền Bắc California từ năm 1976 đến nay.
Cái ý nghĩa của cái sự tạ ơn đó là một cái nền văn hóa Mỹ và nó đã được thế giới hưởng ứng, bởi vì con người ta đó, thì ai cũng phải tạ ơn một cái điều gì đó và ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Người Việt Nam của mình thì nhập ra tùy tục, mình cũng hòa nhập vào riêng cái vấn đề này một cách rất là nhanh chóng và thông cảm. Người Việt Nam của mình tạ ơn một cách cụ thể hơn là hay mời những người bảo trợ những ngày đầu tiên của mình định cư ở tại nước Mỹ.
Với thời gian dần trôi qua, khi đã an cư lạc nghiệp, người Việt ở khắp nơi trên nước Mỹ bày tỏ lòng tri ân của mình một cách khác hơn. Họ đến với những người không nhà, những người vô gia cư trên đường phố.
Cái vô gia cư đó thì cả cái vấn nạn ở tại nước Mỹ. Nếu mà mình ở nhà quê hết đấy thì không có ai là cái người không có nhà cả. Cái đời sống đô thị bây giờ đấy, nó không giống như là thôn quê, cho nên nó mới sinh ra có những người homeless. Rồi thêm ra đó, homeless đó là có những hoàn cảnh đặc biệt, thế rồi cho nên không có một cái đảng nào, không có một cái chính phủ nào, không có một tổng thống nào mà giải quyết dứt khoát được tất cả cái vấn nạn về homeless ở tại nước Mỹ. Thế vì vậy nên mỗi năm đến cái kỳ Thanksgiving hay là Giáng sinh á, thì ông bà Tổng thống sẽ đi dự cái ngày lễ tạ ơn, rồi thì đi phát cơm cho những người vô gia cư ở chỗ nào, có 2-3 nơi để chọn ấy. Thì đó là đến Tổng thống cũng như vậy thôi.
Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, khi thu vừa dứt và đông tràn về, trời lạnh làm những kẻ không nhà co ro buốt giá. đây là lúc những bụi cơm với thức ăn Việt Nam được mang tới cho những nhà tạm trú trong thành phố. Chủ nhật ngày 23 vừa qua, một buổi ăn trưa do nhóm tình thương Virginia đảm trách đã diễn ra tại một nhà tạm trú cho người vô gia cư trong thành phố. Trưởng nhóm tình thương Virginia, bà Lê Tống Mộng Hoa.
Cái nhóm từ thiện này được thành lập từ năm 2005, nhưng mà đến 2006 thì chúng tôi bắt đầu đãi cơm trưa cho mấy người vô gia cư ở cái Ballet Crossroads Homeless Shelter đó, thì một năm hai lần, trước cái lễ tạ ơn và vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Bữa cơm chúng tôi thích đãi họ nhân dịp lễ tạ ơn là gà tây, ham, mashed potato, green bean casserole, mấy cái thứ đậu, bắp corn on the cob. Thì chúng tôi còn có những cái món ăn đặc biệt của Việt Nam như chả giò, mì xào, gà chiên.
Không phải chỉ ngày lễ tạ ơn thì người Việt ở vùng thủ đô nói riêng mới nghĩ đến những kẻ sống lang thang lây lất ngoài đường. Trước giờ đã có nhiều tổ chức người Việt đều đặn lo lắng bữa ăn cho người không nhà mỗi tháng một lần.
Lúc trước thì có cái chùa Pháp Vương và bây giờ là có nhà Việt Nam. Như chùa Pháp Vương thì ở Trang Trai, còn nhà Việt Nam thì tôi biết là cái cô Thu Thủy của tới dọn để làm mỗi tháng một lần cái chủ nhật thứ tư. Nhóm của tôi thì không có người nhiều mà để làm mỗi tháng một lần, nhưng mà tôi chọn để tạ ơn, mình tới mình cảm ơn họ. Tết Việt Nam thì mình cho họ ăn những cái món cổ truyền của mình. Mình chỉ có muốn đưa ra một cái spiritual value là cảm ơn mà cũng muốn đem lại cho quý vị cái niềm vui.
Tại San Jose, Bắc California, mỗi tháng một lần và đôi khi hai lần, có nghĩa là quanh năm, chương trình thực đơn thân ái với những món ăn Việt Nam cho người vô gia cư diễn ra mỗi chiều thứ bảy tuần lễ thứ tư của tháng. Ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC, cơ quan định cư và văn hóa của di dân, cho biết.
Thực ra thì câu chuyện nó đơn giản như thế này. Chúng tôi cùng nhiều các đoàn thể Việt Nam khác đi họp với lại nhà thờ, với lại cộng đồng người Mỹ ở đây nói chung nữa. Thì nhiều khi cũng suy nghĩ nói là bây giờ nếu mà chúng tôi là người định cư cũng tạm ổn định, bây giờ mới gọi là muốn đóng góp vào cái xã hội Hoa Kỳ ngay tại đây thì làm cái gì? Thì ai người ta cũng nói là gọi cho cái người homeless là cái vấn nạn chung. Thấy cái chuyện này làm rất là thực tế thì chúng tôi bắt đầu mà cứ vào thứ bảy lần thứ tư đấy thì tôi lên phiên. Cái chỗ mà chúng tôi làm này, ngày thường đó, những người homeless người ta tới, những người vô gia cư tới thì cái trung tâm này nó có những đồ khô. Bất cứ cái gì thì nó cho mọi người ăn. Nhưng mà những ngày cuối tuần đó, thì cái trung tâm này kêu gọi nhà thờ và các nhà hảo tâm hay là những cái đoàn thể mà có tính cách từ thiện đó, là nấu đồ ăn nóng cho họ vào chiều thứ bảy và chủ nhật. Thầy tôi chưa nhận là từ đó rồi đi trở thành một cái thực đơn thân ái gồm có những món ăn Việt Nam dành cho những người homeless vào chiều thứ bảy lần thứ tư của mỗi tháng.
Suốt năm 1992, vì IRCC một mình đảm trách các buổi ăn tại Envision Home, một trong hai trung tâm dành cho người vô gia cư do liên bang và tiểu bang tài trợ. Những người chẳng may vì lý do này hay lý do khác mà bị mất việc rồi mất nhà thì có thể ghi danh xin tạm trú trong Envision Home này ít nhất là 60 ngày, được phục vụ một buổi ăn chính mỗi ngày và được hưởng dịch vụ y tế miễn phí cho đến khi kiếm được việc làm. Bước qua năm 1993, việc cung cấp thực đơn thân ái của IRCC đã nhẹ nhàng hơn khi tổ chức mời gọi được sự tham gia của các đoàn thể người Việt trong thành phố San Jose.
Các đoàn thể tự động tới ghi tên nhiều hơn là cái nhu cầu mà chúng tôi kêu gọi. Như cái mùa này đó, đôi khi lại phải xem là có người nào người ta bỏ cuộc vào cái ngày khác trong tuần lễ. Thí dụ thì tuần trước thì đã lo rồi. Nhưng tuần này cũng có người nào họ bỏ cuộc thì lại có đoàn thể Việt Nam thu xếp để mà lên phiên.
Có tổ chức mỗi năm chỉ cần lên phiên phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư một lần là đủ. Và cứ thế đều đặn thay phiên nhau, tính đến lúc này thực đơn thân ái đã đi trọn 23 năm với 265 buổi ăn và cả 100.000 phần ăn được dọn ra.
Thực ra cái thức ăn cho homeless là một nhu cầu quanh năm. Thế nhưng mà đặc biệt những cái mùa này thì cái thức ăn nóng Việt Nam nó mang lại cái tình cảm với sự ấm cúng giữa lòng người hiểm trợ lấy nhau nó nhiều hơn là những lúc khác. Với lại tôi cũng muốn chia sẻ một điều như thế này. Tôi không hiểu rõ ở vùng khác như thế nào, nhưng mà vùng chúng tôi thì các tiệm ăn Việt Nam không có bị những người homeless lẩn quẩn ở đó nhiều. Có đôi khi quý vị thấy một người homeless đẩy một cái xe chở với bao nhiêu gia tài cồng kềnh ở trên đó, đứng trước cái tiệm McDonald's rồi vào đó ăn. Nhưng mà ít khi thấy một người homeless mà lại vào một cái tiệm ăn Việt Nam mà ăn phở, thí dụ như vậy. Thế thì cái thực đơn thân ái này không những giúp cho người homeless ở cái vùng của chúng tôi có được cái bữa ăn nóng, nhưng mà đặc biệt là đem đến cái hương vị Việt Nam cho những người đó mà có đơn vị chưa bao giờ người ta ăn những cái món đơn giản giống như là chả giò Việt Nam, cơm chiên kiểu Việt Nam hay là hoặc là bất cứ một cái món ăn nào của Việt Nam ấy. Thế cái đó là ý nghĩa của vấn đề trao đổi văn hóa, trao qua cái tình cảm nhân đạo.
23 năm qua, rất nhiều hội đoàn của người Việt ở San Jose góp sức vào chương trình thực đơn thân ái, trong đó đáng kể nhất là những tổ chức đã phục vụ trên 10 lần như Ban Xã hội Công giáo, Gia đình Phật tử An Lạc, Nhóm Anh Em Báo Mỏ, Gia đình Kiến trúc Việt Nam, Hiệp hội Kim Hoàng. Chiều thứ Bảy 22 vừa qua, buổi ăn cho người vô gia cư San Jose với thực đơn thân ái do các cựu học sinh trường Petrus ký đảm nhận. Bác sĩ Trần Văn Nam, Hội trưởng Hội Ái hữu cựu học sinh Petrus ký vùng Bắc California, cho Thành Trúc biết đây là lần dọn ăn thứ tư của hội.
Vì chúng tôi nghĩ đây là cái mùa Thanksgiving, cái mùa tạ ơn, thì mình đã sống trên đất nước Mỹ rồi thì mình cũng phải có cái phục vụ những người ở đây mà đã kém may mắn. Cái đó là một cái trung tâm tạm trú cho người vô gia cư. Năm nay họ chỉ cho những người tạm cư tại chỗ đó rồi thì khoảng độ 100 thực khách tới tham dự. Mấy năm trước thì là khoảng trên 200, đa số là vô gia cư. Thì thức ăn ở những cái tiệm ăn mà rất là ngon, thịnh soạn là chả giò, bánh mì, salad, rồi gà, cơm chiên, đó, nước uống vẫn ngon. Năm nào chúng tôi cũng lấy trong cái quỹ của Petrusky để mà chi tiêu cho cái buổi đó. Mấy năm trước đó, trong số những thực khách đấy, chúng tôi thấy có người Việt Nam, thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục dài dài để mà mỗi năm không. Nhất là cái vào cái mùa này, Thanksgiving này với là Giáng sinh, mình không quên những người kém may mắn.
Ngày mai, thứ Sáu, 28, một ngày sau lễ tạ ơn, thực đơn thân ái lại đến với người vô gia cư qua sự bảo trợ của chủ nhân một tiệm vàng trong thành phố. Phối hợp tổ chức buổi ăn sau lễ tạ ơn này là cô Hoàng Mộng Thu, một người chuyên hoạt động xã hội, thành viên của biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn, thành phố San Jose.
Năm nay thì cái người chủ nhân tiệm vàng thì họ có ngân khoản, thành ra họ kêu một cái nhà hàng Golden Harvest, cái thức ăn nóng cho khoảng 140 người, cái thực đơn Việt Nam. Và tất cả những lần mà người Việt Nam mình vô cho ăn trong những ngày đó đấy, thì cái, những cái người hôm nhà đó họ rất là vui và ăn rất là ngon miệng. Chương trình này tôi đã thực hiện với bên IRCC của bác Vũ Văn Lộc cũng như rất nhiều cá nhân đã đóng góp tôi, thì cái điều mà tôi rất là sung sướng là trong biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn hàng năm tụi em vẫn có lấy quần áo, những cái vật dụng như là shampoo, kem đánh răng, quần áo, và có một cái bàn kế bên thì những người mà không nhà họ vô họ ăn xong rồi họ chọn những cái đồ mà họ có thể sử dụng được.
Với cô Hoàng Mộng Thu, thực đơn thân ái quanh năm cho người vô gia cư ở San Jose và thực đơn thân ái cho ngày lễ tạ ơn hàng năm là sự thành công về mặt nhân đạo của người Việt Nam nơi thành phố này.
Em cảm thấy rất hạnh diện là bao năm nay rồi người Việt Nam mình mặc dù là xa xứ, xa quê hương, nhưng mà mình vẫn được thành công trong một lĩnh vực nào đó, và đồng thời nhất là cái thành công của cái nhân đạo. Mình vẫn yểm trợ cũng như là giúp đỡ cho những người dân bản xứ, những cái người không nhà đó học trong cái thành phố mình đang ở.
Số liệu cho thấy toàn quốc Hoa Kỳ có chừng 3 triệu người không nhà, không cửa, dù vô tình hay cố ý. Có người cực chẳng đã trở thành vô gia cư do thất nghiệp, bệnh hoạn. Cũng có người, cách này cách khác, trở thành kẻ lang thang không nhà vì vướng vào rượu, ma túy hoặc bệnh tâm thần. Đáng chú ý hơn và cũng là nỗi đau, trong số 3 triệu người homeless, vô gia cư ấy, có 1 triệu trẻ em. Những đứa bé từ khi lọt lòng mẹ đã chịu cảnh màn trời chiếu đất, những em nhỏ mà suốt thời thơ ấu không được tắm trong nhà, không được ngủ trong chăn êm nệm ấm với cửa buồng đóng lại. Tất cả những thiếu nhi không may đó đều là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là những thường nhân hợp pháp trên một xứ sở hùng mạnh và thịnh vượng nhất địa cầu mà nhiều người ao ước đặt chân đến. Vẫn lời ông Vũ Văn Lộc.
Những cái trung tâm của chúng tôi thì thường thường là những người lang thang ngoài đường tới để mà ăn. Còn cái chỗ shelter đó thì có khi mình phải đem đến thực ăn đến thường trực cho các em, thì tôi cũng thấy không có cái vấn đề là thực phẩm đặc biệt gì cho các em, mà chỉ đều là ăn chung như vậy. Các em ăn được thế nào thì ăn, mà riêng cái trẻ em mà nhỏ đó thì người ta có cung cấp sữa là cái chuyện đó là chuyện ở cái trại đó nó có sẵn rồi. Thành ra cái vấn đề trẻ em mà tham dự vào những cái chương trình của chúng tôi dưới hình thức như thế này là có đôi khi ở cái gia đình họ cũng có nhà, nhưng mà họ không có tiền mua thực phẩm, cho nên cả gia đình con cái tới ăn ngồi giống như là một cái buổi cơm chiều. Mỗi một lần như vậy trong số 100 thực khách 4-5 gia đình. Đôi khi cũng phải nói thêm nữa là họ cũng đi xe hơi và có khi họ ở ngay trên cái xe hơi ở một góc đường nào đâu ở đâu đó đó. Chúng tôi nhìn thấy những người hôm gác là giống như những người thường, mà họ cũng có cái tự tin, họ không ngại rằng là mình là hôm gác. Hai bên người trao thực phẩm với lại người nhận giống như là khách vậy thôi. Cái đó cũng là một cái điểm mà mình thấy mình có thể bình tĩnh tham dự vào cái chương trình xã hội này được. Try so hard to be good, to lead a life worth living.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tôi là Đỗ Lịnh Dũng cùng toàn Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi đến phút cuối cùng. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng ngắn 25 và 31 thước và sóng trung bình 1503 kHz. Kính chúc quý vị một ngày vui và an lành.
biết là bao thương nhớ cho vừa trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người mệt mù sương khói lên hương.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.